say bye bye. Bên thềm hoa rơi mang má cô hoài.
Thưa cô, đây có phải là nhà của ông bà Dương không ạ?
Phải. Ý, trời ơi, em trai ác ta. Anh là ai mà hỏi ông bà Dương?
Dạ, tôi là Mẫn Dân Lâu.
Mẫn Dân Lâu?
Dạ.
Tên nghe ngộ quá chứ. Anh đi đâu đây?
Đi học.
Học gì?
Dạ, thưa cô, tôi học ở Đại học Kiến trúc.
Ngon dữ vậy sao ta? À, mà nếu vậy thì chắc anh còn ở đây lâu. Ai là đi nơi khác?
Được, hai bác của tôi cho tá túc.
Rồi tôi chắc anh giữ những mâm vui.
Dạ.
Anh có biết nhảy nhót gì không?
Thưa thật với cô, nếu mà nói nhảy thì tôi đây dốt đặc.
Ôi, con trai gì mà tệ quý ta. Đời bây giờ con trai không biết nhảy đầm, quê và trễ lắm nhau ngắm.
Thú vui riêng của tôi là nghệ thuật với học hành. Tôi xin vui lòng nhận chịu cô chê. Dạ thưa bác.
Cháu lâu, cháu tới hồi nào vậy?
Dạ thưa bác, cháu vừa mới tới. Dạ thưa bác, còn bác gái đâu ạ?
Bác gái ở trên lầu á.
Dạ.
Em ơi, em.
Dạ.
Xuống đây mau.
Gì vậy?
Em à, đây là cháu Mẫn Dân Lâu, con của anh Mẫn đó.
Trời ơi, cháu lâu đây à?
Dạ.
Nay lớn đại rồi ha. Anh chị Mẫn mạnh hả cháu?
Dạ, dạ cảm ơn bác, ba má cháu vẫn mạnh à.
Cháu lâu thật là khôi ngô hay không? Giống y anh Mẫn ngày xưa vậy à.
Điều theo ý của em, anh cho người đi đón cháu lâu về ở đây với vợ chồng mình, để cháu nó lo việc học hành cho tiện. Vậy em dọn dẹp phòng riêng để cho cháu ở lâu, để cháu lên lầu nghỉ ngơi. Đi đường xa ắt cháu đã mệt rồi.
Dạ con đến đây đâu phải là để phiền hai bác, xin hai bác chỉ phòng rồi con tự lo liệu cho con.
Ủa, có gì phiền đâu để bác lo cho. Ở đây kẻ ăn người ở cố chưa chi, bác bảo họ làm bác có nhọc nhằn gì đâu.
Thôi em đi đi em à. Còn cháu chớ bận lòng, hai họ Mẫn Dương là chỗ bạn bè thăm giao.
Cháu lâu ở đó nói chuyện, chờ một chút rồi lên lầu mà nghỉ.
Dạ.
Bác đi dọn phòng cho cháu nha.
Dạ dạ. Dạ thưa bác, con em Hằng đi năm nay chắc cũng lớn lắm rồi hả bác? Dạ lâu quá cháu không được gặp.
Hai bác chỉ có một gái là Hằng đi thôi, nhưng mà.
Dạ sao ạ?
Quên. Đây, bác giới thiệu cho cháu biết à. Đây là
bác khỏi cần giới thiệu cháu cũng biết rồi.
Biết sao đâu, nói nghe coi.
Ủa, mới vậy cháu biết đó là ai rồi hả?
Dạ cháu luôn biết chắc chắn đây là Hàm đi.
Ê xệ, vậy mà cũng quả biết là biết.
Ủa nói vậy, dạ thưa bác à.
Nó không có phải là Hàm đi.
Ủa sao nãy bác vừa nói cháu, bác chỉ có một gái duy nhất là Hàm đi mà bây giờ.
Nhưng con nhỏ này là Thúy Vi, chị em bạn dì của con Hàm đi. Má nó là chị của bác gái cháu đó.
Dạ.
Vậy mới xệ chứ.
Bác vậy chắc con sẽ rồi bác.
Thôi, Thúy Vi, con lên chơi với em con đi. Còn cháu lâu.
Dạ.
Lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút đi.
Dạ, dạ, dạ.
Rồi
dạ.
Ăn cơm nữa chứ.
Dạ, dạ. Dạ, dạ chào cô.
Bye bye. Trời ơi. Ai đó?
Dạ thưa tôi.
Tôi là ai tên gì?
Mẫn Dân Lâu. Còn cô tên gì?
Hằng Ni.
Hằng Ni.
Anh làm gì ở đây?
Làm học trò.
Anh là anh học trò. trò hồi chiều đó phải không?
Dạ thưa. Ừ,
vậy thì anh đâu có giữ.
Hả? Ai? Ai nói với Hằng Ni là anh giữ hả?
Má nói.
Má nói?
Má nói anh giữ lắm.
Ờ.
Mà Ni thấy anh ngồi nghe lén đi đàn, sao anh hiền ghê vậy đó.
Ủa sao bác gái bác nói gì kỳ vậy kìa?
Ni bệnh, có bác sĩ tới thăm bệnh Ni mỗi ngày.
Ni bệnh hả? Bệnh gì vậy?
Ừ, không biết nữa. Ni hỏi má, hỏi ba, hỏi bác sĩ nữa. Ai cũng nói là Ni hơi yếu tim.
Yếu tim?
Má giữ Ni ở nhà hoài à, không có chờ đi đâu hết à. Ni buồn cũng không có ai để nói chuyện nữa. Chị thấy đi thì cái miệng chị tới lìa, Ni không thích.
Bây giờ có anh sẽ nói chuyện với Ni. Nè, Ni chịu không, hả?
Dạ chịu chứ.
Chịu ha.
Chứ Ni đi lẫn quẩn trong ngôi nhà rộng quá nên cảm thấy mình hiu quạnh. Những lúc bâng khuâng Ni chỉ có cách nhỏ to tâm sự với cây đàn. Không biết buồn chi mà Ni lại để cho lệ rơi ru rưới đôi hàng. Kể từ lúc Ni bắt đầu nghỉ học, Ni phải sống đời quê nữ cấm cung. Ni chỉ biết là sau một lần ngã bệnh, má bắt Ni bỏ học nghỉ ở nhà luôn à. Má nói Ni cần nên tĩnh dưỡng. Vậy rồi 7-8 năm qua, Ni thèm biết cuộc đời ở phía bên ngoài cánh cửa.
Ni nói gì nghe buồn quá vậy? Ni còn thí Di tâm sự nữa chứ?
Ni đã nói rồi, chị thí Di đâu có thích Ni.
Ờ à, thì Ni còn có bác gái. Bác gái hết lòng yêu thương Ni. Bất cứ người con gái nào cũng vậy. Khi có tâm sự thì chỉ thường thủ thỉ với mẹ thôi.
Mỗi lần nói chuyện, má chỉ có biết biểu Ni uống thuốc, rồi bảo Ni hãy đi ngủ sớm. Con ngủ sớm đi cho đủ giấc trọn đời. Những lúc nằm lắng lòng, Ni không làm sao vô được giấc ngủ dài khờ. Kèm Ni sống theo giờ đúng giấc. Lúc Ni buồn má lại bắt Ni vui, còn lúc Ni vui mẹ lại cấm bảo vừa vừa thôi. Ni tức lắm à, mà không bao giờ dám nói hết à. Ni ấm ức như đợi chờ một tay biếng. Nói chuyện với anh như vậy má thấy cũng rầy.
Đừng sợ, nói chuyện với anh má không có này đâu nha.
Thiệt hả anh?
Thiệt.
Vậy thì anh ở đây với Ni, đừng bỏ đi nha.
À.
Bữa nào anh buồn, Ni đàn đi hát cho anh nghe ha.
À. À, Hằng Ni. Hằng Ni ơi, nhìn màu da bệnh hoạn tái xanh huyền quang, anh tưởng chừng như mình đang lạc bước vào cõi mộng liêu trai. 10 ngón tay gầy guộc trơ trọi dễ thương chạy thoăn thoắt trên phím đàn dịu dàng. Tiết tấu lần lần căng hồn phía reo rắc như tiếng suối buồn róc rách giữa âm u. Thanh âm tuyệt vời về khơi dậy hồn thu. Hương lửa ai tông cho ấm nồng không gian lạnh lẽo. Hằng Ni, Hằng Ni ơi, hãy bỏ đi nụ môi buồn khô héo. Anh sẽ ở mãi bên em bầu bạn để quên sầu.
Anh hứa ha.
À.
Anh hứa làm em vui. Anh đừng quên à nghe.
À. À kìa, Hằng Ni, em sao vậy hả? Hằng Ni.
Em vui nên em mệt. Anh đỡ em lên lầu đi anh.
Hằng Ni.
Hằng Ni, sao con thức khuya anh chỉ cho mệt vậy? Để má dìu con lên phòng nha.
Anh lâu hứa sẽ ở đây nói chuyện làm bạn với con rồi đó má.
Thưa bác, bác để cháu dìu Hằng Ni lên lầu ạ.
Cô để mặt tôi.
Dạ.
Đi con.
Không thèm đâu, để anh lâu dìu con à. Anh lâu nè.
Trời.
Cầm tay lên đi.
cháu Vân Lâu.
Dạ.
Cháu ngồi xuống đó bác nói chuyện.
Dạ dạ.
Bác nói điều này nghe như không phải, nhưng bác muốn cháu từ nay đừng bao giờ tiếp xúc thân cận với Hàng Ni nữa.
Bác, sao kỳ vậy bác?
Vì bác sợ.
Bác sợ gì?
Bác sợ.
Dạ.
Sợ Hàng Ni là bỏ bác. Mà như cháu đã biết, là hai bác như cây chỉ của một trái thôi.
Như vậy là bác không thể coi con là thâm tình.
Không phải vậy đâu cháu. Hai bác thương cháu lắm, nhưng bác lại thương Hàng Ni nhiều hơn.
Bác nói cái gì? Con không hiểu gì cả.
Thôi, bác xin nói rõ để cho cháu hiểu. Hàng Ni nó bệnh nặng lắm, mà hai bác giấu không cho nó biết. Nó đau tim, một chứng đau tim bất trị. Nếu có thể thay đổi một cái tim khác thì nó mới sống được lâu hơn. Bác sĩ bảo phải ráng gìn giữ tình cảm nó, đừng bao giờ làm cho nó bị xúc động mạnh. Vui quá hay buồn quá đều có thể làm cho nó dâm thân. Bác thương con đâu biết bao nhiêu kể thiết kế. Bác muốn thay con mang bệnh chết. Bác tận lực để giữ gìn để kéo dài kiếp sống của Hàng Ni.
Thưa bác,
động tâm tình, nhưng bác ơi Hàng Ni buồn và cô đơn lắm. Hàng Ni cần có bạn bè để tâm sự cho đỡ bơ vơ.
Cảm ơn cho lắm. Vì bắt đầu ngày mai trong thời gian chờ tới ngày nhập học, bác sẽ bảo Thúy Nhi nó hướng dẫn cháu đi thăm thành phố này cho khuây khỏa nha.
Con cũng xin thành thật cảm ơn bác. Nhưng
cháu còn điều gì muốn nói với bác nữa không?
Thưa bác, con nhận thấy Hàng Ni dẫu xác thân nàng bình quang, nhưng mang một tấm hồn khác sông. Trong khi đó bác lại lo cho Hàng Ni một đời sống cấm cùng quan trong ô buồn. Hàng Ni tâm sự với con là thường nghe lòng hiếu nghe quanh vô cùng. Nàng như con chim nhỏ đứng nhìn trời trên miệng tổ mà mơ ngày lướt gió tung mây.
Nhìn nó mấy năm nay nó vẫn sống, mặc dù không biết ngày nào nó chết.
Nhưng tuổi Hàng Ni đang bắt đầu e ấp, đón gió vào tim mà su mộng xuân tình.
Bởi vậy tôi mới sợ cậu vì nói yêu nhau.
Con nghĩ cũng không có sao hết á. Tình yêu sẽ làm cho Hàng Ni yêu đời vui sống lại.
Nó càng yêu đời vui sống thì nó càng sớm chết thì bỏ tôi.
Nhưng mà
tôi mong cậu đừng có đổi ý.
Thưa bác con.
Thôi tôi đi nghỉ á.
Bác.
Con mình cứ âu sầu giả dưỡi, anh lo quá.
Trời ơi, điều đó em còn lo hơn anh nữa.
Anh nghĩ, tại mấy ngày nay thằng Vân đâu cứ đi chơi cả ngày với con cái gì, nên con mình nó biến ngủ quên ăn, biến đàn nghe lạnh lẽo bơ vơ.
Em sầu quá anh ơi.
Anh nghĩ con ta đang bắt đầu cái tuổi mộng mơ, chơi Vân lâu đã có lòng luyến ai, nên nó thường thơ thân đắm chiều. Thật là tội nghiệp biết bao nhiêu.
Em thương con nên giữ gìn lo sợ, kéo cho dài giây phút nó sống bên em.
Nhưng tình yêu vào tim đâu cấm được, biết đâu tình yêu làm con mình ham sống, và biết đâu tình yêu sẽ chữa lành bệnh con mình.
Còn biết làm sao em thương nó bằng tất cả tâm tình, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.
Anh nghĩ mình nên để nó được yêu, sớm muộn gì đây nó cũng như bỏ vợ chồng mình. Thì thôi để cho con được khỏa tình, sống chết gì nó cũng được an vui.
Anh ơi, em thương nó quá anh ơi.
Ừ, vậy chứ còn anh không thương nó sao? À, kìa, Tuyết Di, con về còn Vân lâu đâu rồi?
Anh biểu con về trước, anh ghé uống cà phê đợi khuya anh mới về. Sao con không đi chơi với nó mà bỏ về một mình? Ôi, chán quá đi Dượng ơi. Cái gì mà mấy ngày nay đi chơi mà anh ta khẩn khờ như mất hồn vậy đó. Con rủ đi coi cine, ngồi chưa bao lâu, cái anh đòi đi vô sở thú mà coi kìa. Rồi vào coi diễn bao tàng, tối ngày anh cứ dẫn đi lang thang.
Ủa sao con lại để cho nó dẫn đường?
Dẫn anh đi anh đâu có chịu, mà anh bắt con theo anh muốn rụt giò. Nhìn nhà người ta mà anh cứ trầm trồ, luôn miệng nói toàn những chuyện khen chê. Ôi anh chàng gì đâu mà lạnh lùng hơn đá cục à. Vậy mà đi lung tung ảnh hỏng đòi về.
Vì cảm ơn con đã chịu cực trăm bề, suốt khi mấy ngày dịu dắt Vân lâu.
Ta nói cái thằng Vân lâu học nghề kiến trúc, nên cứ lo nhìn ngó để luyện nghề. Nó quên người đẹp não này đang ở cạnh bên, để cho Thúy Di giận dối mặt tình.
Thật ra thì con có giận hờn gì đâu Dượng. Nhìn anh lang bang, con cũng bắt tức cười. Đưa đi nghe nhạc, anh cũng chối từ. Và chỉ không ai đàn phéo kịp Hàng Ni.
Cái thằng cũng lạ chứ.
Bị lạ nên con mình mới nhớ nó đó.
Đâu có gì Dượng, anh nhớ Hàng Ni chứ. Thôi con đi ngủ à. Hai cẳng con nó muốn rã rời hết nè.
Ừ, thôi đi ngủ đi cho nó hết rã rời.
Dạ. La 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 la
la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la.
Hàng Ni, sao con không ngủ vậy con?
Con ngủ không được mà.
Sao vậy con? Nè, đừng có thức khuya quá mà con mệt à nha.
Chứ con ngủ không được làm sao?
Nè, con ngủ không được, sao con không chịu uống thuốc?
Ôi, con ngán quá à. Má.
Ừ?
Thúy Di đẹp hơn con nhiều hả má?
Bậy nè, Thúy Di chỉ hơi có khỏe hơn con chút đỉnh, chứ đâu có đẹp bằng con.
Chỉ có mình má thấy con đẹp à. Chứ người ta, thì người ta chê con. Như anh Mẫn Vân lâu đó, anh không chịu ở nhà nói chuyện với con. Anh thấy Thúy Di đẹp, rồi khi anh đi chơi với Thúy Di không.
Trời bất công riêng ta, cho ta quá yêu người, người yêu thở lìa xa. Đời người có đôi bàn đường, tìm vui câu chi âm, chỉ riêng mình ta lẻ loi. Trời đã sinh ra ta, mang thân xác lưu đầy, tìm ai ban tâm tình đây. Trời còn vắng ta một đời, tìm quyến trong cô đơn, biết ai chi kỷ nào hơn.
Sao con nói gì kỳ vậy con?
Con biết mà, anh Lâu chê con xấu nên mấy ngày nay anh mãi vui chơi bỏ mặt con thẫn thờ thương nhớ. Trong cảnh cô đơn những ngón tay buồn lê trên phím lạnh làm rung rẩy tiếng dương cầm. Con nghe trong không gian như ai đang nức ký nở âm thầm. Anh Dân Lâu đã quên lời anh hứa, bỏ con một mình yêu quạnh bơ vơ. Sao bỗng dưng anh lạnh nhạt thờ ơ, để con tuổi phận nghe hồn đau xót. Trót mang đời bình hoàng vô duyên.
Hàng Ni, con đừng nghĩ vậy. Thằng Văn Lâu nó vẫn lo học hành mà con.
Lo học? Lo học mà tại sao lại đi với Thúy Di?
Đâu có, Thúy Di về rồi mà Văn Lâu chưa về nữa đó.
Con thấy sao con? Má, má đừng gạt con. Sao má khóc?
Hàng Ni con ơi, má khóc gì? Thấy con buồn khổ. Con buồn bao nhiêu thì má lấy buồn khổ nhiều hơn. Đời má, má sẵn sàng trao hết cho con, miễn con được bình an tâm trí. Con đâu biết lòng thương của một người mẹ. Con đau một thì má đau khổ tới mấy mươi. Con ơi nhớ làm chi thương làm chi, hỡi con ơi. Lòng cha mẹ thương con vô bờ bên, sao con lại bận tâm với một người xa lạ.
Cái gì vậy?
Hàng Ni, con có thương má không con?
Dạ thương.
Thương nhiều không con?
Ừ, thương nhiều bấy nhiêu vậy nè, con ôm không hết vậy đó.
Con thương má nhiều, vậy thì con hãy uống viên thuốc này đi. Rồi hãy nghe má ngủ đi con, và nghe mẹ ru em tiếng cho giấc mơ buông qua. Dìu con vào trong gánh nhung, con muốn đi xa hơn, ngoài kia người đang ca hát. Bên gối thương đêm nay nằm nghe buồn lẽ.
Hồn con đang lắng
nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trên nơ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhìn răng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, lòng anh mở với quạt này, chăm con chim mộng về bãi đầu giường, ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường, dù em sẵn tiếng thì dương đôi bờ, ngủ đi em, ngủ đi.
Không lên phòng ngủ mà lại ngủ ngủ gục trên dưới cầm vậy?
Đi đâu có ngủ gục.
Vậy sao gục đầu đi nữa hả?
Ủa,
Hà Mi, dù gì em khóc phải không?
Em xấu quá phải không anh?
Sao em nghĩ vậy? Em đẹp lắm chứ.
Đẹp tuyệt vời.
Em đẹp đâu có bằng Thúy Chi.
Nói bậy bạ hoài. Em đẹp hơn Thúy Chi nhiều, nhiều lắm.
Em đẹp ha?
Ừ.
Vậy sao mấy ngày nay anh bỏ em một mình để đi chơi với người ta, đến quên lời hứa với Hàng Ly là anh sẽ chẳng rời ta. Ngày đêm ngồi nghe em đờn ca, em cô độc nên cần có bạn. Anh bỏ em một mình, đợi anh về giữa khuya buồn.
Hàng Ly ơi, cho anh lau những dòng lệ long lanh trên đôi má xanh xao kiều diễm. Đừng khóc nữa em, cho anh đừng mở đừng tưởng như đang nghe sóng dậy giữa cô phòng. Giá dưới tóc xanh làm rung lạnh nữa khuya buồn, em phải sống cho tình yêu tinh khiết cho cõi đời, đừng thêm chuyện đau thương. Lòng xuân trinh đang cuồn cuộn nhựa yêu đương, sao trời nở đành tâm đọa đài cho hao gầy tâm sự. Hàng Ly ơi, anh muốn dịu em trong giấc mộng xuân tình.
Vậy anh còn bỏ Hàng Ly để đi chơi với họ nữa không?
Bắt đầu ngày mai anh ở bên em mày.
Trời như không có nắng,
không có em muôn đời mây sẽ ngừng trôi,
không có anh gió buồn nghênh ngừng thổi, chim trời như không muốn bay và đêm thiếu sao đầy,
không có em trời mùa xuân cây khô héo,
không có anh đêm về ai nói lời yêu,
không có em đất trời như vô nghĩa, trăm ngàn hoa không sắc hương, trên đời không có yêu thương.
Thương thật nhiều những lời tâm sự, đừng bỏ em đơn lạnh giữa quê cộng. Đêm nay trời nở nụ hồng, em thèm làm vợ trọn lòng thủy chung.
Nghẹn lời sương máu tim rung, chính từng thiên cao.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Em cũng yêu anh nữa.
Vậy em nghe lời anh nha.
Dạ. Anh biểu gì em cũng nghe hết à. Anh biểu em chết em cũng chết nữa.
Nói vậy bà hoài, giờ biểu em chết rồi anh yêu ai đây hả?
Anh Vân Lâu
hả?
Trước kia em không sợ chết, bây giờ em sợ phải xa anh. Nhưng nếu định mệnh bắt em phải chết thì em cầu xin được chết với chân anh.
Anh hứa là sẽ không bao giờ xa em.
Anh nói thật nha.
Thật.
Không có anh.
muôn đời mây sẽ ngừng trôi.
Không có anh gió buồn nên ngưng thôi, chim trời như không muốn bay, và đêm thiếu sao đầy.
Không có em trời mùa xuân cây khô héo,
không có anh đêm về ai nói lời yêu.
Không có em đất trời như vô nghĩa, trăm ngàn hoa không sắc hương, trên đời không có yêu thương.
Cháu Vân Lâu.
Dạ.
Cháu nói với Hằng Ni là cháu yêu nó. Đó là tiếng nói thật của lòng cháu hay vì thương hại?
Không, cháu quả quyết là cháu đã yêu Hằng Ni thật sự.
Cháu có nhớ bác đã cho cháu biết là Hằng Ni bệnh hoạn không thể có chồng chứ?
Dạ, cháu nhớ.
Vì mà cháu dám giết chết đời mình để chung sống với Hằng Ni sao?
Sao bác lại nói vậy? Yêu nhau và chung sống với tình yêu, sao lại là giết chết cả cuộc đời được bác? Con yêu Ni, con kề cận lo cho Hằng Ni là làm sống đời mình sống có ý nghĩa hơn chứ bác. Và lại tình yêu đâu nhất thiết chỉ cần thể xác thôi.
Vân Lâu.
Kìa, sao bác khóc?
Vân Lâu ơi, lời con nói khiến bác nghe lòng bâng khuâng xúc động, muốn mím môi dằn lòng nuốt nghẹn mà nước mắt đâu vỡ mệt đôi dòng. Đời sống tình yêu mà giữ lại mạng sống của Hằng Ni, bác giữ gìn con từng chút từng ly, nơi cháu đem nhựa sống để làm tươi nhan sắc, cho qua bạc mạng cô cằn gượng nở giờ bác yên tâm đợi tình.
Mời ông Mẫn Văn Lâu ra nhận điện tính.
Dạ, điện tính của cháu. Bà bác đưa cháu xem.
Đây.
Má đau nặng, đang hấp hối, anh phải về gấp để kịp nhìn mặt má lần cuối cùng. Em, Vân Nhi.
Má, má của tôi. Má ơi, con thật là một đứa con bất hiếu. Trời ơi, hai bác làm ơn đọc giùm con bức điện tính này, rồi chỉ cho con biết con phải làm sao. Con phải làm sao bây giờ?
Em à, em biểu tụi nhỏ sắp sẵn hành trang cho cháu Lâu và chạy đi mua gấp một giấy máy bay. Nay là gần cuối năm, đường bay Đài Loan Hương Cảng chỉ còn chuyến bay 4 giờ chiều này là chuyến chót. Mà đi nhất.
Dạ.
Trời ơi, con phải làm sao? Con phải làm sao đây? Con thương má con, nhưng con không thể bỏ Hằng Ni trong cảnh cô đơn. Nhớ nhung nhiều cho lòng thêm đau xót, khi bệnh tình vừa thuyên giảm. Nhưng xa chân nhau rồi biết còn gặp nhau không à.
Cần làm trai lẻ đầu cháu xem hiếu nhẹ hơn tình, phải kề cận mẹ hiền trong giây phút cuối. Đừng để sau này rồi ân hận đến muôn thương.
tình sâu. Lúc yêu nhau nàng cứ nguyện cầu được chết bên con như tình trao tròn vẹn. Nay sắp chia lìa con e ngại bấn thân. Thôi cháu cứ đi đi, đừng đừng để tâm bận điều. Hai bác sẽ lo khuyên nhủ nó đợi chờ. Và nó sẽ vui khi cháu lại quay về.
Đây, hành trang và giấy máy bay của cháu đây.
Bác Phật phòng già lo cho sinh mạng hàng năm. Con nuốt nghẹn ngào đưa tiễn con đi. Cho để nhục ngập đầu thì đời còn có ra tiền.
Thật là khó xử. Má cháu thì cháu cũng thương nhiều, nhiều lắm. Mà hàng ni thì cháu không thể nào cháu bỏ.
Anh Giang Lâu, anh về đó hả?
Anh đây.
Cháu lên lầu dỗ cho nó ngủ đi cháu.
Dạ, thưa cháu. Nếu cần thì cháu cho nó uống một chút thuốc ngủ ha. Và nhớ đừng có nói, đừng có tỏ vẻ gì cho nó biết là cháu sẽ xa nó.
Dạ, dạ con...
Anh Giang Lâu ơi.
Ơi.
Con chờ em xuống nước nữa sao?
Thôi nghe lời bác đi, mau lên đi.
Anh lên liền đây.
Anh về hồi nào vậy?
Thì anh mới vừa về tới nghe em gọi đó.
Em buồn ngủ lắm rồi.
Dạ hả?
Nhưng vắng anh em lại ngủ không được.
Dữ vậy đó.
Không biết sao kỳ vậy nữa. Anh Dương Lâu ơi.
Ơi.
Anh hãy ru em ngủ.
Tỉnh giấc đọc những dòng chữ này thì có lẽ anh đang ngồi trong phi cơ lơ lửng giữa trời mây, nhưng tình còn gửi về cho hàng ly trọn vẹn. Đừng buồn anh Dương, ít hôm nữa anh sẽ trở về với tôi nhé. Hàng ly,
con hàng ly nó có sao không cháu?
Dạ em đi ngủ rồi bác, vậy thì cháu nên ra phi trường đi. Sao con không muốn đi chút nào cả bác à?
Con trai cháu đừng có mềm yếu như vậy. Taxi đang chờ đưa cháu đi kìa. Đi đi cháu.
Dừng dừng. Thôi, giờ thưa hai bác, cháu đi.
Anh Dương Lâu, anh bỏ em, anh tàn nhẫn lắm.
Trời ơi, trời hàng đi cháu xuống tao lâu rồi.
Tôi.
Cháu, trời, dạ, phòng dạ, lấy chùm, dạ. Phòng nó đi. Đặt nó nằm ở đây đi dạ. Rồi cháu đi liền đi.
Không, con không đi đâu hết. Hàng đi như vậy, con không thể đi được, con không bỏ đi đâu được.
Không có gì đâu cháu, nó ngất xỉu một lát rồi nó tỉnh lại à. Cháu đi mau lên đi, đừng có để trễ phi cơ. Lỡ má cháu có bề gì thì cháu sẽ ăn hận suốt đời đó. Xe chờ kìa, đi cháu, đi mà. Tài xế giọt lẹ đi.
Hàng đi con. Nhã ơi tỉnh lại em.
Đã trúc người ta mình mất con sao trời khó cải qua tre già khóc chia.
Anh có lỗi lầm gì, xin em hãy thứ dung.
Thôi ông đừng có điên quá vậy ông ơi. Giữa đường giữa chợ mà sao ông biết xấu hổ gì hết vậy? Họ cười ông ấy kìa.
Đâu, ai cười đâu, hứa kệ họ. Họ cười thì họ hở 10 cái răng của họ chứ. Rồi giờ để anh đưa em về nhà hai bác nha.
Ủa, hai bác nào?
Hai bác Dương ba má em đó.
Trời ơi, ông điên quá rồi ông ơi. Tôi tên là Đường Tiểu My. Họ Đường đâu có thể là con nhà họ Dương được.
Thôi mà, sao em cứ trêu cợt anh hoài vậy?
À thôi, tôi biết rồi. Chắc ông là một trong những sinh viên đã từng nghe tôi hát phải không?
Đúng rồi, anh đã nghe và nhớ từng bản nhạc của em hát. Em hát tuyệt hay.
À, vậy thì mời ông cứ đến phòng trà ca nhạc mà nghe. Chào ông nha. Bác sĩ, phòng trà ca nhạc Thanh Vân nha.
Bác sĩ, đuổi theo, mau lên, đi. Tới phòng trà dân gì đó, đi. Rồi, đúng rồi, đây rồi đó.
À, ông đến nghe tôi hát đó à?
Vâng à. À, giờ tôi muốn mời cô đi với tôi đến một chỗ yên tĩnh rồi à...
Xin lỗi, tôi không phải là gái điếm.
Cô đã hiểu sai rồi. Tôi đâu có ý nghĩ đó. Tôi muốn nói chuyện với cô là vì cô giống hệt người tôi yêu năm trước. Nàng là
Hàng Ni.
Chứ
chuyện của ông cũng lạ lắm. Nhưng mà xin lỗi, tôi còn bận đi hát ở phòng trà khác. Chào ông nhé.
Hàng Ni. Mà không, dầu cô là ai đi nữa, cũng xin cô dừng chân giây lát để tôi trút cạn niềm riêng cho với nhà nỗi yêu sâu.
Tôi với ông là người xa lạ, sao ông trao gửi chuyện tâm tình?
À, hay là bác Dương bảo cô đóng một vai trò trong hí kịch? Rồi quên anh, những ngày thơ mộng kỷ niệm vẫn còn xanh trong dương gia trang, ta dệt lắm thơ tình bỗng dưng lại biến thành chuyện bèo mây dấu biển.
Bữa nay tôi xui quá à, ông nói ông không có điên mà sao ông nói toàn là những chuyện lẩm cẩm không à?
Cô đừng giận tôi. Và tôi cũng không điên đâu cô ạ.
Tôi đã nói với ông, tôi là Đường Tiểu My, một ca sĩ cô đơn. Vì thích hát những bản dân ca giữa cuộc sống loạn cuồng. Cha tôi là một nhạc sĩ già nua thất chí nghèo nàn, qua chán nản nên ông sống trong ảo tưởng và suốt ngày ông trà rượu say sưa. Tôi mồ côi mẹ từ thuở sơ sinh, vì phụng dưỡng cha nên đi làm ca sĩ. Tôi đâu được như người mà ông yêu quý, là cô gái sang giàu tên gọi Hàng Ni.
Chào ông.
Hàng Ni, Hàng Ni ơi, cô ơi.
Cái ông này kỳ không? Tránh xa cho tôi đi. Làm cái gì mà chọn đường níu kéo kỳ cục vậy nè?
Hàng Ni, chờ anh với Hàng Ni. Hàng Ni.
Ê, nhây quá à. Tôi đã nói tôi không phải là Hàng Ni, cứ theo chọn đường của ngoài à. Tránh xa cho tôi đi không?
Hàng Ni, em biết cho anh bây giờ cùng với bông trăng dịu dàng, trời đất đã lên màu vàng. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau, mùa thu lá bay về đâu. Ni ơi, trọn đời nhớ nhau, tin đưa về chết như quay cuồng trong trí.
anh đi tìm em mãi, nhưng anh nào đâu thấy trong đồ thị Đài Bắc bóng một hàng ni.
Lấy tiền cho.
Dạ.
Ra mở cửa đi, con Khiết nó sủa mừng khách quen đó.
Dạ. À, anh Diên Lâu, chị Dưỡng ơi, anh Diên Lâu tới nè.
À, cháu Lâu, hai bác chờ cháu nãy giờ đó.
Dạ, xin lỗi, hai bác giấu hàng đi ở đâu chứ?
Coi, cháu nói gì lạ vậy?
Hai bác đừng có giả giờ nữa. Tôi vừa mới gặp em Ly và nói chuyện rất lâu.
Giữa đời nay, không lẽ có ma quỷ hiện?
Hàng Ly đã chết rồi, bác thề không có gian dối đâu. Cô gái nào dám tự nhận là hàng nghi?
Cô ta không nhận nhưng mà tôi vẫn cứ tin. Vì cô ta giống tạc hàng nghi, chỉ khác là mặc áo dài và tóc có thì uốn cao.
Em hàng nghi không hề chịu mặc áo dài.
Cách phục sức thì rất dễ đổi thay.
Cháu ơi, cháu nên bình tâm tĩnh trí để nhìn vào sự thật đau thương của trời ban xuống. Như hai bác đã nuốt nghẹn vào tim khi thấy hàng ni rủ rượi dưới chân lầu. Hai bác muốn thét gào lên cho dòng đến tay trời. Nửa cuộc sống thân yêu hạnh phúc đã theo thân xác hàng ni mà liễm chôn vào đất lạnh thiên thu. Có nhiều khi sực tỉnh nửa khuya, nghe thanh thoát tiếng đàn xưa vọng lại, hai bác vội tung chăn chạy xuống, thì trời ơi, chỉ thấy gian phòng trống lạnh đều hiu.
Trời ơi, nếu vậy là hàng mi chết thật rồi sao? Hàng mi, em nói đi, nói cho anh biết là em đã chết hay vẫn còn sống trên dương thế? Hàng mi, hàng mi.
Anh Diên Lâu, anh ơi, không phải chỉ một mình anh mà tất cả trong nhà không ai tin là hàng mi đã chết. Gian phòng xưa vẫn phảng phất bóng hình của hàng ni thân mến. Giọng hát tiếng cười còn văng vẳng bên tai, nhưng nếu biết anh buông xuôi hoài bão một đời trai, thì hàng ni sẽ đau khổ hơn niềm đau vĩnh biệt.
Mẹ ai ăn nung sôi bầu nhiệt huyết thì ai cấm lễ biệt ly sầu đắm mướt cỏ tương tư. Hàng ni, điệp khúc tình yêu vẫn còn vang vọng, không lẽ nào anh mất em thật rồi hay sao?
Cháu Lâu, nay con hàng ni đã không còn nữa, nhưng hai bác ước mong cháu nhận lời ở lại đây bầu bạn với Thủy Tiên, cho hai bác đỡ cảnh quạnh hiu. Hai bác hứa rằng từ đây sẽ xem cháu như con, và bác mong ước gia đình ta sẽ đi tìm lại được những ngày quan lạc cũ.
Nhưng con sợ lại đây với hai bác, với Thủy Tiên, và nhất là ảo ảnh của hàng ni yêu quý kìa. Con như thấy bóng hàng ni thần thờ trong đợi tà ao phật phơ và mái tóc buông dài.
Anh Diên Lâu, sao anh cứ mãi sống trong mơ mà phủ bỏ những chân tình đang chờ anh đón nhận?
Xin lỗi Thủy Tiên, tôi muốn quên những lòng thêm nhớ mày. Hàng ni em ở nơi nào, sao không đến cùng anh?
Hằng Ni. Ông đi tìm em đi.
Đường Văn Khiêm này chưa? Có phải là xuất sư không chứ?
Dạ, thưa cha, con mới về.
Tiểu My, mới về đó hả con?
Dạ, trời ơi cha lại sai nữa rồi, thì khổ quá.
Gì? Tao hả? Uống rượu mà nó sai hả? Uống rượu thì có, mà sai thì không có bao giờ mà...
Trời ơi, coi đó, cha té bây giờ đi nè. Anh Văn Lâu ơi, vô đi anh.
Con nhỏ nào vậy?
Dạ, chào bác.
Bạn ngoài đó hả, Tiểu My?
Dạ.
Ê, nhỏ.
Dạ.
Bây giờ mẹ có muốn nghe tao biểu diễn nhạc?
Thôi, để
chơi đến nhạc cho nó nghe mà.
Thôi là, để bây giờ, con đưa cha vô phòng, cha nằm nghỉ nha.
Thấy không? Mày có tầm bạn đẹp trai cái mày đuổi bố mày hả con? Tôi hiểu ý rồi, tao đi cho thấy.
Anh thấy nếp sống nghèo khổ, bê bối của gia đình em như vậy, chắc là anh khinh thường em lắm phải không anh?
Làm sao anh dám khinh thường người có hiếu thảo?
Anh chỉ xót xa tâm thân bé nhỏ phải gánh chịu lắm đau thương. Làm nặng tiểu đôi mảnh vai gầy, buồn cho những tài quan. Sai văn nghệ nhưng chẳng có gặp thời. Yêu nhau rồi bùi ngọt ta sơ kia.
Em chẳng biết sao chia sớt cùng anh vì tình.
Lòng đã thành thật yêu em,
chứ không phải tại em giống nàng.
Dáng hình không quyết định tình yêu.
Em chẳng muốn ghen với người khuất mặt, sao ngực như bị ngăn nghẹn nặng nề. Vào những đêm anh không đến rằng em đã yêu anh.
Tiểu My, thôi chúng ta đến nhà bác Dương em nha.
Vâng, em sẽ theo anh bất cứ nơi nào.
Đi em.
Tiểu My, nhớ mua rượu cho ba nghe con.
Dạ, con sẽ mua cho ba một bình thật bự.
Trời đất.
Có bác Dương ở nhà không ông Lân?
Dạ, ông chủ chưa về, có bà trên lầu á.
Dạ, vô đây Tiểu My à, Tiểu My.
Dạ.
Ý, trời ơi, trời ơi, cô Hằng Ni hiện hồn.
Đó, em thấy chưa hả?
Em không ngờ em giống Hằng Ni đến như vậy.
Chiếc dương cầm của Hằng Ni đó, em hay ngồi đàn hát bài như cõi quan du chứ.
Anh, sao lại đàn hát bài đó?
Bài đó Hằng Ni thường đàn hát, và có lần trong giấc mộng, anh thấy nàng đến với anh, và cũng đàn hát bài này. Đàn đi em.
Không có em, bầu trời như không có nắng.
Không có anh, đêm về ai nói lời yêu.
Không có em, mắt buồn đêm không ngủ. Tim sầu lên men đắng cay, và đêm chiều sao đầy. Không có em mà...
mặt trời kia như đêm tối. Không có em, đất trời như vô nghĩa, trăm ngàn hoa không sắc hương, trên đời không có yêu thương.
Phải là ngày 17 tháng 4, năm Nhân Quốc thứ 34 tại Trùng Khánh hay không?
Ủa? Sao bác biết rõ vậy?
Tiểu My sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng nơi với Hằng Ni. Ủa sao lạ vậy cả?
Không phải chỉ cùng một nơi và cùng chung ngày tháng, mà lại còn chung cha mẹ nữa.
Nói vậy hai cô đều là con của bác Dương, thật là chuyện quá bất ngờ.
Với Hàng Ni là cặp trai sanh đôi, sanh tại Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên. Ngày xưa bà nội con đã oán hận vì bác gái dứt tình đoạn tuyệt với ba con, nên bà nội con quyền rủa nặng lời cho bác gái suốt đời tuyệt tử khổ thân. Nhưng ở Trùng Khánh bác gái mang thai một lần và sanh nở tại Tứ Xuyên.
Có lẽ bác gái sanh đôi trong lần đó, sao bác nói là hai cô không phải con của bác?
Bác gái sanh con gái và chỉ có một lần thôi, nhưng nó chết ngay khi mới lọt lòng. Lúc đó vợ của Nghi Đường Văn Khiêm lại sanh đôi và tắt thở ngay. Thấy ông Khiêm khổ nga vì mất vợ, không biết làm sao nuôi được hai con. Gặp dịp mai hai bác vội ngỏ lời xin con em về để nuôi.
Thì ra Hàng Ni là con của họ Đường và là em ruột của Đường Tiểu My.
Hai bác đã giúp ông Khiêm nhiều lắm. Và lần cuối cùng trước khi tản cư qua Đài Loan này, bác có gửi cho ba cháu một số tiền to, rồi hai nhà mất liên lạc từ đó.
Nói vậy bác, bác đây là vị đại ân nhân mà cha của con thường nhắc nhở. Người dặn con phải lo đền trả nghĩa ân xưa cao dội ngút mây ngàn. Con sẽ hiến thân lo hầu hạ hai bác khi bóng ngã trời chiều. Chỉ tiếc cho em Hàng Ni yếu mạng, bỏ cha mẹ già phụ nghĩa tình thân.
Từ nay bác xin được xem cháu như con, để thay thế cho Hàng Ni chẳng may vắng số. Bác cần nghe giọng cười, tiếng nga nói và hình ảnh Hàng Ni cho đời đỡ khô cằn.
Được không?
hồi sinh, những hạnh phúc mất đi đã tìm lại được, khiến ai cũng mừng vui sung sướng.
Con cầu mong tiểu mi thay thế được hàng ni để nhà này vui vẻ, nàng sẽ bồi đắp cho đầy khoảng trống ở tâm linh.
Được rồi, con có chí tự lập, cha không có ngăn cấm, nhưng con phải ở đây với cha mẹ cả Vân Lâu nữa ha.
Dạ.
Mỗi tuần lễ cha cho con về thăm anh Khiêm một ngày ha.
Dạ, con cảm ơn cha. Bây giờ đem đi lo một bữa cơm thân mật thật là ngon để mừng ngày gia đình ta tương hội nhé.
Dạ. À, Tiểu My à, anh hỏi em nè, từ nay về sau em còn ghen với bóng hình Hàng Ni nữa thôi ừ?
Em chỉ tiếc Hàng Ni mất quá sớm.
Anh nói này cho em nghe nha.
Dạ.
Sau khi mình thành hôn rồi đó, em đó, em phải ráng mà bắt chước mẹ. Xanh cho anh một cặp con gái thật đẹp nha.
Quý nè.
Hàng Ni. Ủa, Tiểu My, Tiểu My à, Tiểu My.
Dạ, em đây nè. Gì mà anh kêu em dữ vậy?
Bức tranh anh vẽ chân dung của em và bức tranh Hàng Ni em muốn cho khiến nó đâu mất tiêu rồi. Sao nãy giờ kiếm có là mất tiêu rồi.
Anh ơi.
Gì đó?
Em.
Cái gì mà em ấp úng vậy? Nói đi cái gì đó.
Anh đừng có rầy em nha.
Sao?
Em đã gửi hai bức tranh đó dự cuộc triển lãm ở trung tâm hội họa Pháp á.
Nguy hiểm lắm, không được. Đuổi họ chê, cái nếp mà đội, trời đất ơi.
Ở đó mà chê. Anh à.
Cái gì?
Hai đứa mình đã có tình yêu rồi ha.
Thì phải rồi.
Nếu mai mà anh đoạt giải hội họa thì mình có tiền nè. Vậy là hoàn toàn hạnh phúc, phải không anh?
Đúng rồi.
Dạ thưa bác.
Rất tiếc là hạnh phúc của các con đã bị đe dọa.
Hả? Dạ, sao vậy bác?
Anh Mẫn sắp tới đây do chuyến phi cơ 2 giờ chiều này. Đây, đây là bức điện tin em cháu gửi quà, báo trước cho cháu hay, để cháu lo mà bảo vệ tình yêu.
Sao ba con khắc nghiệt cứ quyết không nhìn không nhận những tâm chân tình thật vô cùng độc tài. Không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa.
Xe ai ngừng trước cổng vậy kìa? Anh Mẫn. Trời ơi, mời em vào.
Ý. Dạ, thưa ba mới tới.
Anh Mẫn, chúng tôi sẽ soạn đi đón anh đây. Mời anh ngồi. Tiểu My con, về nhà đi. Ha. Lát nữa bác sẽ đến con, nhé.
Dạ, thưa hai bác cháu về. Chào bác. Em về nghe anh. Anh Mẫn. Mời uống cà phê.
Cảm ơn cô Nhã. Cô vẫn đẹp như ngày nào.
Anh quá khen.
Xin phép cho tôi nói chuyện với thằng Vân Lâu chút nha. Nó tệ lắm rồi.
Anh cứ tự nhiên. Nhưng tôi thấy cái Lâu nó ngoan lắm chứ.
Nhà cái thằng cứng đầu này mà cô Nhã lại khen là bảo nó ngoan. Tôi muốn cho nó theo học về khoa học thì nó đổi sang ngành mỹ thuật. Chọn con mỹ thi cho nó thì nó đòi cưới Hàng Ni. Nay mất Hàng Ni, nó lại cặp bồ với một ca sĩ không tên.
Dạ thưa ba, xin ba đừng miệt khinh người ta ba. Tiểu My trong sạch hiền hòa hơn một tiểu thơ. Nàng chân thật yêu con, và con cũng thiết tha yêu. Xin ba đừng chia rẽ chúng con.
Tao nhất định bắt mày về đi cưới con Mỹ Tiên.
Anh Mẫn à, đâu có gì mà anh phải giận cháu Lâu. Tôi đề nghị là anh nên gặp Tiểu My đi.
Tôi đâu có cần phải gặp mặt ai chi.
Anh Mẫn, tôi rất buồn khi thấy anh. Đã 20 năm qua rồi mà anh vẫn còn cái tánh cố chấp gàn bướng như ngày xưa.
Phải rồi, tôi cố chấp, tôi gàn bướng, tôi vụng về, tôi đủ thứ tệ hết nên tôi mới mất ha. Thôi, vậy đó, cho nên tôi mới bị người ta đoạt mất cô Nhã đó.
Anh Mẫn.
Vân Lâu, mày phải theo tao về Hương Cảng nghe bây giờ.
Thưa ba, con đã trưởng thành rồi ba. Con xin ba cho con được trọn quyền quyết định cuộc đời con.
Nhất là về việc hôn nhân của con thì xin ba đừng chia rẽ duyên tình cho đau lòng. Những kẻ thiết tha yêu con chẳng quen chẳng mến cô Mỹ Tiền. Không lẽ con cưới nàng về để rồi gây lộn cho vui.
Mày đừng có nói điên, đừng có cứng đầu với tao.
Phận làm con không cái lệnh mà con chỉ gian cầu, xin ba thương những chân tình son trẻ, chớ đẩy con đến đường cùng cho con thành bất hiếu với cha.
Mày hăm dọa tao đó hả Dương Lâu? Tao nói cho mày biết để mày liệu, nếu mày cãi ý tao, tao sẽ từ mày luôn, không cho một xu coi mày định liệu lẽ nào.
Con có đôi tay và còn khôi óc thì con tin rằng có thể tự lập thân, thì con quyết định là con sẽ cưới Tiểu My của con.
À được rồi được rồi, khi đói nghèo mày sẽ bị nó cho rồi, khó có chuyện chung tình lúc túi rỗng bụng không.
Con xin ba đừng quá miệt khinh người.
Được rồi, tao từ mày. Chào tất cả, tôi đi.
Anh Mẫn, hãy nghe tôi khuyên một lần chót, đời của anh đã mất mát nhiều quá rồi, anh đừng để mất luôn đứa con trai duy nhất của anh nữa.
Cô Nhã, tôi không, tôi không thể nhận cái con ca sĩ làm dâu của tôi. Tôi sẽ từ đó tôi lấy cái con ca sĩ đó. Thôi tôi chào anh.
Anh Mẫn, anh đi đâu?
Thì tới khách sạn ở chứ đâu.
Anh Mẫn.
Ba. 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 Ba.
Ba ráng dậy uống miếng thuốc đi ba. Khổ quá, ba uống rượu chi cho quá nhiều đến nỗi ba phải đau như vậy nè. Dạ chào ông.
Chào cô.
Dạ thưa ông muốn tìm ai ạ?
Tôi muốn gặp cô Tiểu My.
Thưa Tiểu My là tôi đây. Dạ mời ông vào. Mời ông ngồi dùng trà.
Cảm ơn.
Dạ chẳng hay ông tìm tôi để dạy bảo điều chi ạ?
Tôi là cha của thằng Dương Lâu đây.
À vậy à. Dạ xin lỗi, mà cháu chưa biết mặt bác. Nhưng mà hình như bắt từ anh lâu rồi mà.
Ai rồi nè?
Dạ thưa cha của cháu đó.
Nhà thì xịt sạc lại thêm có người đau nặng, khổ quá ha. Chắc nhà có không được khá phải không?
Dân, cha cháu thất chí, thành ra thất nghiệp đã lâu. Nhưng mà cháu vẫn cố gắng chạy lo nên không đến nỗi đói.
Đúng rồi, cô biết mánh khóe làm tiền lắm mà, lo gì đói. Không chừng sắp giàu to nữa là khác à.
Kìa bác, sao bác lại nói với cháu bằng cái giọng đó?
Giọng gì? Nè cô Tiểu My, cô muốn đòi bao nhiêu tiền bạc mới cho tôi chuộc cái thằng Dân Lâu đem ra khỏi tay cô? Sở dĩ tôi phải đem tiền ra đặt thành điều kiện, vì tôi thấy cô đang cần mà tôi thì chẳng ngại tốn hao.
Dầu ông bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được hạnh phúc của tôi. Tôi biết ông rất giàu nhưng tôi không cần tiền của ông đâu.
Thằng Dân Lâu thì cứng đầu, còn cô thì ngạo mạn. Vì về tương lai của con nghe tôi nên tôi khó nhận một ca sĩ làm dâu.
Ông ơi, ông là người đứng trên chốt lòng cao ngó xuống, nên ông tưởng ai ai cũng đều quá nhỏ. Nhưng ông quên là cùng sanh ra trên cõi thế thì chúng ta đều là những con người. Bần cùng hay sang cả đều khi buồn phải khóc, khi vui phải cười. Nói như vậy đây ông nhớ rằng tình cảm con người đâu có lệ thuộc ở sự hèn sang. Muốn chi tôi không trộm cắp chẳng lọc lừa, khi yêu anh Dân Lâu tôi không hề tính toán. Là ca sĩ cũng đem mồ hôi đổi gạo chứ không có gì làm quen ngô tình yêu.
Nhưng rồi đây thằng Dân Lâu sẽ ân hận khi nó hiểu ra rằng tương lai đời nó sẽ vì cô mà đen tối. Nhất là nó lấy cô làm vợ thì tôi sẽ từ nó. Nó sẽ không có một xu dính túi, nghe không?
Thưa bác, anh Dân Lâu có tài, có chí và có con kề cận ở bên anh. Con
sẽ khuyến khích anh Lâu tạo lập thân danh, trong nghèo đói xây lâu đài hạnh phúc, vất vả gian lao cũng chen vai gánh vác, vinh quang đồng hưởng khổ nhục đồng chia, thì có gì che sợ nữa đâu.
Tiểu Mi, em không sợ đói nghèo, nghĩa là em nhận làm vợ một sinh viên tay trắng.
Ta cùng chia sớt ngọt bùi cay đắng,
vậy ngay bây giờ anh chính thức cầu hôn. Chịu không hả?
Em chịu liền. Nhưng mà chừng nào anh mới cưới em?
Ngày mai. Ngày mai chúng mình làm lễ thành hôn.
Anh yêu.
Cưng.
Trời đất quỷ thần ơi, thôi tôi đành bất lực rồi. Anh Dương, cô Nhã, đưa tôi ra phía trường để tôi về Hương Cảng cho rồi.
Hoàng hôn bình yêu của Nhã hoàng hôn.
Con đứng đi nha, để mẹ hát mẹ ru con ngủ nha.
Trồng trầu trồng lồn dây tiêu, con mà hát được
từ hàng sau này nó khóc dữ vậy không biết nữa. Nín đi cháu. Nín rồi tụt tung. Tụt tung. Tôi hòn tôi hòn. Ôi cha, sao nó còn khóc kìa. Thôi giờ để ngoại đờn cái bản nhạc ngoại mới sáng tác để dù cháu ngủ nghe không. Nè nghe nè. Chịu nín chưa? Hiếp mắt ấy mắt rồi. Chịu. Đây à, ngủ rồi.
Hay quá à cha ơi. Thiệt là nhờ ơn trên phù hộ cả gia đình mình đó. Cha bỏ rượu, hết bệnh, mà lại sáng tác nhạc rất hay nữa. Anh Dân Lâu thì bức tranh nụ cười đoạt giải xuất sắc nhất trong năm đó.
Còn con thì con sanh cháu Tư Hàng được mẹ tròn con vuông, tiền bạc khá giả, cha tưởng như là cha nằm mộng vậy đó.
Con chỉ còn buồn một điều là...
Gì vậy con?
Ba má anh Lâu còn giận ảnh. Không phải con ham cái gia tài của họ, mà tại con không muốn vì con mà anh Lâu thành đứa con bất hiếu.
Ba tin là có ngày rồi ông Mẫn sẽ hồi tâm. Dân Lâu đi tới mấy giờ nó về con ha?
Dạ sớm là 1 giờ. Trễ là 3 giờ anh mới về tới. Cha ơi.
Ơi.
Từ sáng tới giờ nè.
Sao?
Đã mấy lần bác Dương điện thoại hỏi anh Lâu.
Khách đến mùa tranh thành ra anh mệt từ người.
Tắm đi con.
Bé Tư Hàng đâu rồi? Ai là con tử ngủ đó chứ gì phải không?
Anh ơi, anh đừng hung con nó giật mình à.
Sao vậy?
Con nó sợ hàm sâu anh lắm.
Nó chịu nhậu không được.
Không được hung con em. Được rồi, tôi sẽ hung má nó vậy.
Tôi mà
tụi này thiệt à, làm cha làm mẹ rồi mà giống như con nít không bằng vậy đó, cứ đụng đâu rồi hư.
Là có khách nữa nè, hãy ra mở cửa của ai đó.
Dạ. Ý, cha ơi, anh Lâu ơi, có ông bà Dương nè, cô Thuyết Di. Dạ thưa ba.
Chào anh Xui.
Chào anh. Trời ơi, tôi giật mình.
Ủa sao ba qua không cho tụi con hai để làm phi trường đón ba?
Tao muốn dành cho mày một sự nghiệp nha. Đâu rồi, cháu tao đâu rồi, cháu nội tao đâu đây?
Dạ, để con biểu giờ con bồng lại. Tiếu Mi à, em bồng con lại cho ba xem, đi.
Dạ, thưa ba, cháu Tư Hàng, cháu nội của ba đi nè.
Ôi cha, cái mặt đây ghét nào. Mẹ mày cũng mong qua đây để thăm tụi mày, nhất là thăm cái thằng chó con này. Nhưng không biết gửi ai coi nhà coi cửa,
biết ngồi khóc.
Tình mẹ con như biển trời bao la, tội nghiệp mẹ đã già. Phải buồn lo vì con,
chúng con xin hứa trong vài năm sẽ ấm nó qua thăm viếng mẹ hiền. Và em vẫn đi cho trọn tình thân ấy.
Để coi cái thằng chó nhỏ này nó giống ai cho biết.
Nó giống ông nhưng mong giống mặt thôi, chứ đừng giống cánh vàng.
Tôi đã nhận cháu con là tôi bỏ hết thôi hương.
Ủa, Thúy Di đem lại bánh gì mà lớn vậy?
Bánh đó là để mừng ngày hai người thành vợ chồng. Ngày này năm kia, hai con thành hôn, đến nay là đúng 2 năm.
Tao đặt bánh đem tới mừng tụi bay đó.
Dạ cảm ơn ba, cảm ơn hai bác và cảm ơn Thúy Di à.
Ôi, ơn nghĩa gì không biết nữa.
Tiểu My em, có phải hôm nay trời vào thu không? Em thấy không? Bên thềm lá chót rơi nhiều quá. Mình thương nhau đã 2 mùa thu rồi đấy nhỉ? Hàng Ni ngày xưa yêu mùa thu lắm, thường nghĩ mình là những chiếc lá mùa thu như tình của nàng vậy. Bây giờ anh hát cho em nghe một bài hát về mùa thu. Có lá vàng bay bay, có khung trời mây xanh.
Anh nói làm cho em sắp khóc rồi đó. Anh đàn đi, như ngày xưa Hàng Ni đã đàn cho anh hát. Anh nè, bây giờ anh hát cho em nghe bài Mùa Thu Lá Bay nghe.
Mùa thu lá vàng muôn đời bay bay, bên thềm hoa rơi mang mát u hoài. Lâng lâng cùng đàn reo câu ấm ái, vườn vấn mối tình không phai. Nhớ ai là thù rơi đầy, xếp lá thu tàn nghe sầu mênh mang. Nghe hồn thu rơi trong phím tơ đàn, thu nao cùng trời bay bay lá chết. Đài bạc nhuốm màu khăn tang, xót xa thu vàng tình.